là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận kinh tế thị xã Nghĩa Lộ vững bước phát triển. Tiếp đó là phản ánh Trấn Yên chú trọng phát triển đảng viên mới đi đôi với nâng cao chất lượng, trẻ hóa đội ngũ. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã kiểm tra giám sát công tác tiêm chủng vaccine Combify tại thành phố Yên Bái. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái, công tác tổ chức tiêm vaccine Combify được triển khai trong 2 ngày, ngày 7 và 8 tháng 1 năm 2019 tại tất cả xã phường trên địa bàn thành phố, với tổng số trên 400 trẻ được tiêm. Trong ngày đầu triển khai, đoàn công tác đã kiểm tra giám sát công tác tiêm chủng tại trạm y tế phường Nam Cường và trạm y tế xã Tuy Lộc thành phố Yên Bái. Tại đây đã có 43 trẻ được tiêm vaccine Combify. Chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng bất thường sau tiêm. Vaccine Combify là loại vaccine phối hợp 5 trong 1 mới do Ấn Độ sản xuất, được tiêm cho trẻ từ 2 đến 4 tháng tuổi. Để phòng ngừa 5 loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và viêm phổi, màng não do vi khuẩn HIP, được Bộ Y tế chính thức đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng 12 năm 2018 để thay thế cho vaccine 5 trong 1 Quinvasem của Hàn Quốc đã ngừng sản xuất. Tính an toàn và hiệu quả của vaccine Combify tương tự như vaccine 5 trong 1 có cùng thành phần. Tại buổi giám sát, đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã đánh giá cao việc triển khai kế hoạch tiêm vaccine Combify trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đặc biệt, các trạm y tế đã có sự phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế thành phố để theo dõi các trẻ sau tiêm chủng, cũng như tư vấn cho trẻ em những triệu chứng, cách xử lý trẻ và đưa trẻ đến cơ sở điều trị kịp thời khi có dấu hiệu bất thường xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian phát động và tổ chức, ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo Yên Bái đã lựa chọn được mẫu biểu trưng ý nghĩa nhất. Sau khi phát động cuộc thi sáng tác biểu trưng logo tỉnh Yên Bái, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 225 tác phẩm của 80 tác giả trên cả nước tham dự. Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia đã chấm chọn được mẫu biểu trưng xuất sắc nhất, đề nghị tỉnh Yên Bái quyết định làm mẫu biểu trưng logo chính thức cho tỉnh. Biểu trưng được chọn có tính khái quát cao về mặt nghệ thuật, bố cục chặt chẽ, hình thức đẹp. Các biểu tượng trong biểu trưng logo đã nêu bật được những nét đặc trưng cơ bản của tỉnh Yên Bái trong tổng thể một hình tròn, thể hiện tính trang trọng và hoàn chỉnh. Bên trong biểu trưng có hình tượng ba quả núi đặc trưng cho địa hình Yên Bái, cùng với đó là hình tượng một búp sen gợi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cánh sen giữa có hình ngôi sao vàng trên nền đỏ lá cờ Tổ quốc, thể hiện Yên Bái nằm trong lòng Tổ quốc Việt Nam. Phía dưới của ba cánh sen ở giữa là cung đường đèo Lũng Lô huyền thoại. Phía cánh sen bên phải là hình tượng đồi Mâm Xôi, một thắng cảnh thiên nhiên cấp quốc gia của tỉnh Yên Bái. Phía cánh sen bên trái là hình tượng thủy điện Thác Bà, một công trình thủy điện đầu tiên của nước ta và cũng là hình tượng một Yên Bái công nghiệp hóa hiện đại hóa. Tất cả các hình tượng được kết hợp chặt chẽ cùng dòng chữ Yên Bái khỏe khoắn lượn cong theo vòng tròn phía ngoài, như một con thuyền lướt trên dòng sông Hồng, đưa Yên Bái đi lên và phát triển hướng tới tương lai.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Theo kế hoạch, tại thành phố Yên Bái sẽ bắn pháo hoa tại hai điểm gồm khu vực quảng trường 19 tháng 8 km 5, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái và khu vực cầu Bách Lẫm, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Cầu Bách Lẫm là cây cầu tỉnh Yên Bái mới đưa vào khánh thành sử dụng. Đây là địa điểm được chọn để bắn pháo hoa thay cho vị trí bắn pháo hoa tại khu vực công viên Hòa như những năm trước. Tại thị xã Nghĩa Lộ, người dân sẽ được thưởng thức màn bắn pháo hoa tại khu vực Căng Đồn, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian bắn pháo hoa trong 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 5 tháng 2 năm 2019, tức 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 1 tháng Giêng năm Kỷ Hợi. Đây là hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi của nhân dân các dân tộc Yên Bái thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đón Tết Kỷ Hợi vui tươi lành mạnh, tạo tiền đề cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh năm 2019 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm đủ số lượng pháo, tổ chức lực lượng và chỉ huy bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch. Công an tỉnh bảo đảm tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy cho đêm giao thừa. Sở Y tế đảm bảo y tế cho các lực lượng tham gia bắn pháo hoa. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công tác chuẩn bị phải được thực hiện thật chặt chẽ, chu đáo. Các sở ban ngành phải có kế hoạch, hiệp đồng cụ thể nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị trước, trong và sau thời gian bắn, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra. Thời gian hoàn thành mọi công tác chuẩn bị trước 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 2 năm 2019, tức ngày 30 Tết.
Năm 2018, huyện đoàn Lục Yên đã triển khai các hoạt động thiết thực như ra quân tình nguyện bảo vệ môi trường, phối hợp tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trao quà cho các gia đình chính sách, người có công, trị giá trên 200 triệu đồng. Phong trào đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thường xuyên được đẩy mạnh. Hiện nay trên địa bàn huyện có 175 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, có 21 cơ sở đoàn ký hợp đồng ủy thác với tổng dư nợ do đoàn viên quản lý đạt trên 80 tỷ đồng. Năm 2019, với chủ đề thanh niên tình nguyện, huyện đoàn Lục Yên tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên, lập thân, lập nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018 đã khép lại với nhiều thắng lợi. Nhìn lại bức tranh kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ trong năm vừa qua, có rất nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế phát triển nhanh và ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Những ngày này, cơ sở sản xuất gỗ ép của gia đình anh Đinh Văn Cường ở tổ 12 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đang chạy hết công suất để sản xuất, để kịp hoàn thành những đơn hàng đã đặt trước Tết Nguyên đán 2019. Trung bình mỗi ngày cơ sở của anh sản xuất 7 khối sản phẩm gỗ ép, mỗi tháng xuất bán khoảng 150 khối gỗ thành phẩm. Năm nay thị trường ổn định, nguyên liệu dồi dào đã mang về cho cơ sở của anh Cường hơn 200 triệu đồng tiền lãi. Anh Đinh Văn Cường, tổ 12 phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trước khi mở xưởng thì tôi cũng đi khảo sát cái nguồn nguyên liệu để phục vụ cho quá trình sản xuất. Thì qua đi khảo sát thì tôi thấy nguồn gỗ của khu vực người dân trồng rất là nhiều. Tôi cảm thấy là nguồn gỗ để phục vụ sản xuất là rất là dồi dào nên tôi là quyết định vay mượn để mở xưởng. Thì là cũng qua quá trình mở xưởng thì tôi cũng thấy có cái nguồn thu nhập ổn định. Thì là rất là mong các cấp chính quyền cơ sở cũng như tạo điều kiện giúp đỡ để tạo cái nguồn vốn để mở rộng cái quy mô xưởng cũng như là máy móc để năng suất đạt hiệu quả cao hơn, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.
Có thể thấy kết quả trong lĩnh vực công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã mang lại những gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ với giá trị sản xuất đạt 128,4 tỷ đồng. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng Kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của thị xã thì những năm gần đây rất là phát triển và đóng góp một phần lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội của thị xã, đặc biệt là các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được tăng lên và các doanh nghiệp cũng được tăng lên. Đặc biệt là thời gian gần đây thì năm 2018 thì đối với thị xã thì đã được 4 cơ sở được Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá và công nhận là cơ sở đạt sản phẩm công nghiệp tiêu biểu năm 2018. Hiện nay thì các cơ sở thì cơ bản là phát triển rất mạnh, đặc biệt là các doanh nghiệp là đều đầu tư các cơ sở vật chất cho các cơ sở sản xuất và vừa là đầu tư cơ sở và đầu tư lao động. Lao động cũng phát triển rất mạnh đối với các cơ sở.
Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành toàn bộ 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt và 18 chỉ tiêu đạt, hoàn thành 5 mục tiêu, nhiệm vụ bổ sung theo nghị quyết hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ thị xã. Trong đó, thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thu ngân sách đều đạt khá. Đặc biệt là thương mại, dịch vụ và du lịch của thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục khẳng định được vị thế và chỗ đứng trong khu vực Tây Bắc với hệ thống nhà hàng, dịch vụ ăn uống, khách sạn, khu nghỉ dưỡng chất lượng cao hoạt động hiệu quả. Trong năm, thị xã đã đón và phục vụ trên 77.000 lượt du khách, tăng 2,7% so với nghị quyết đề ra và tăng 18,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 4.200 lượt người, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 184 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Qua đó, tạo được sự hài lòng của du khách khi đến trải nghiệm tại địa phương. Một du khách người Israel vui vẻ cho biết. Lần đầu đến Nghĩa Lộ thật sự ấn tượng với khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt và nền văn hóa vẫn được mọi người nơi đây giữ nguyên và phát triển trong cộng đồng. Điều đó làm tôi rất thích thú và muốn khám phá cuộc sống con người và thiên nhiên nơi đây. Đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ trong năm qua, ngoài các chính sách của tỉnh và địa phương, phải kể đến đề án nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2016-2020. Đến hết năm, tất cả các mục tiêu của đề án thực hiện đã cơ bản hoàn thành, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch. Tiêu biểu như tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.600 tấn, giá trị thu nhập trên 1 hecta đất lúa đạt 140 triệu đồng. Đàn gia súc gia cầm tăng cả về số lượng và chất lượng, không có dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt hiệu quả rõ rệt nhất của đề án này là sản xuất vụ đông đạt gần 574 hecta, đạt 103,4% kế hoạch. Nhiều chương trình dự án hỗ trợ sản xuất cây rau màu chất lượng cao đem lại năng suất và giá trị cho người nông dân. Ông Lương Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi cho biết.
Năm 2018 thì trên cơ sở mục tiêu kế hoạch xây dựng cái nghị quyết của Đảng ủy, của Hội đồng nhân dân thì chúng tôi chỉ đạo nhân dân tiếp tục phát triển kinh tế như là phát triển cây trồng vật nuôi. Và bên cạnh đó thì để giữ vững cái xã đạt nông thôn mới thì chúng tôi tập trung mọi nguồn lực vận động con nhân dân tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp các tiêu chí. Trong quá trình triển khai thực hiện, nâng cao các tiêu chí của nông thôn mới của xã.
Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ khóa 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã đề ra 28 chỉ tiêu, gồm 11 chỉ tiêu về kinh tế và 17 chỉ tiêu về văn hóa xã hội. Trong đó, phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt 135 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt gần 1.400 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 80 tỷ đồng. Có 5 nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong lĩnh vực kinh tế, đó là tập trung thu hút đầu tư phát triển kinh tế với việc nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, khu đô thị mới, khu tái định cư, tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư xây dựng, chú trọng đổi mới phát triển du lịch, thúc đẩy công nghiệp tiểu thủ công nghiệp phát triển. Riêng với đề án nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2016-2020, thị xã phấn đấu duy trì sản xuất trên 500 hectare lúa chất lượng cao, trong đó liên kết với huyện Văn Chấn tạo vùng sản xuất lúa hàng hóa, khai thác hiệu quả giá trị chỉ dẫn địa lý gạo Mường Lò, đồng thời tiếp tục vận động chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây con có giá trị kinh tế cao hơn, xây dựng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế cho thu nhập cao gắn với du lịch. Ông Hà Văn Nam, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho biết.
Chúng ta cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh gắn với những các nhiệm vụ cụ thể của đề án nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình trồng trọt chăn nuôi tổng hợp quy mô phù hợp theo hướng bán công nghiệp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường, khuyến khích thu hút các nhà đầu tư, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng các điểm chế biến, giới thiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương theo hướng là xây dựng nhãn hiệu có truy xuất nguồn gốc sản phẩm để tạo khí thế quyết tâm phấn đấu ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm. Các cơ quan, đơn vị, các xã phường cần lựa chọn những việc, những nội dung trọng tâm để phát động phong trào thi đua gắn với biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Thế và phấn đấu, chúng ta quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 mà Hội đồng nhân dân đã đề ra.
Kinh tế phát triển sẽ kéo theo đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao hơn. Do vậy, những nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế của thị xã Nghĩa Lộ đề ra trong năm tới cần phải được cả hệ thống chính trị, từ thị xã đến cơ sở, cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân vào cuộc một cách tích cực và quyết liệt, góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Và quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận kinh tế thị xã Nghĩa Lộ vững bước phát triển do cộng tác viên Nguyễn Thư, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển đảng viên mới là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng. Nhưng năm qua, các cấp ủy đảng huyện Trấn Yên thường xuyên quan tâm bồi dưỡng trên cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm phát hiện và giới thiệu cho đảng những quần chúng ưu tú. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Một trong những nguyên nhân khiến công tác phát triển đoàn viên ở xã Quy Mông, huyện Trấn Yên gặp nhiều khó khăn là do đoàn viên thanh niên thường đi làm xa, một số ít thanh niên ở nhà nhưng chưa tham gia hoạt động đoàn thể. Để khắc phục tình trạng này, những năm qua Đảng bộ xã Quy Mông đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào 503 sạch gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Qua đó đã phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo điều kiện để quần chúng ưu tú rèn luyện, phấn đấu, được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng viên mới Nguyễn Văn Giáp vui vẻ nói.
Trong những năm qua thì hưởng ứng phong trào thi đua nước của địa phương, thì đoàn viên thanh niên chúng tôi tham gia tích cực vào công cuộc đổi mới, nông thôn mới và được sự tin tưởng, tín nhiệm của chi bộ. Hôm nay được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi cảm thấy rất vinh dự và hứa sẽ cố gắng hết sức nâng cao hơn nữa kiến thức và chuyên môn để xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Với mục tiêu phát triển đảng viên để không ngừng bổ sung những người ưu tú, trẻ tuổi, giàu nhiệt huyết trong các phong trào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Quy Mông đã tăng cường cán bộ xã, đảng ủy viên chuyển sinh hoạt cùng tham gia sinh hoạt với địa bàn dân cư, quan tâm tạo nguồn giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Nhờ đó nhận thức của đoàn viên thanh niên có sự chuyển biến rõ nét, có động cơ để phấn đấu vào Đảng. Ông Đào Quốc Việt, Bí thư chi bộ thôn Thịnh Vượng, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Chi bộ năm Thịnh Vượng chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động năm 2018 là cũng kết nạp được là 4 đảng viên và chuyển đảng chính thức được 2 đồng chí. Thì đến nay thì chi bộ cũng đã tổ chức và mời các đồng chí là và tuyên truyền các đồng chí là học tập thường xuyên và tin tưởng vào đường lối của Đảng, và các đồng chí cũng đã tâm huyết một lòng theo Đảng. Thì các đồng chí đã tham gia mọi công việc xã hội rất là nhiệt tình, và các đồng chí cũng rất là phấn khởi và được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Còn ông Hoàng Xuân Trường, Bí thư Đảng bộ xã Quy Mông, huyện Trấn Yên chia sẻ thêm.
Ngoài cái việc quan tâm về mặt số lượng thì chúng tôi quan tâm về mặt chất lượng kết nạp đảng. Nhiều đảng viên trẻ thì cũng đã tham gia công tác địa phương và ở các cái chi bộ. Cho nên là trong cái quá trình tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ ở địa phương thì chúng tôi luôn là hoàn thành. Ở đây nó cũng thể hiện được cái vai trò sức lãnh đạo của Đảng. Thế và trong năm 2018 thì chúng tôi đã tổ chức kết nạp được 10 đảng viên mới.
Mỗi năm toàn huyện Trấn Yên kết nạp mới từ 180 đến 200 đảng viên trở lên, trong đó có 70% đảng viên trong độ tuổi thanh niên. Bên cạnh việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, điều lệ Đảng, hướng dẫn thi hành điều lệ, điều luật của Đảng tới cán bộ đảng viên, huyện Trấn Yên luôn chú trọng kết nạp đảng viên, bảo đảm cả về tiêu chí, số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên tại các chi bộ ít đảng viên. Ông Nguyễn Thành Lê, thủ trưởng cơ quan tổ chức nội vụ huyện Trấn Yên nói.
Phải nói rằng là cái công tác phát triển đảng đã được Ban Thường vụ huyện ủy cũng như là các chi đảng bộ hết sức quan tâm. Đây cũng khẳng định là cái vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ cơ sở đến huyện để tạo nguồn cán bộ trong những năm tới.
Nhờ làm tốt công tác xây dựng phát triển đảng nên từ năm 2015 đến nay, bình quân mỗi năm huyện Trấn Yên kết nạp được 225 đảng viên, đạt 125% chỉ tiêu nghị quyết. Hiện nay toàn đảng bộ có trên 5.300 đảng viên, tăng 505 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. 100% thôn, bản, nhà trường, trạm y tế có tổ chức đảng. Hàng năm có trên 85% tổ chức cơ sở đảng và trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết. Đảng bộ huyện Trấn Yên đã tạo nguồn cán bộ có chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Công tác phát triển Đảng được Huyện ủy Trấn Yên xác định đó là một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng. Hàng năm thì huyện Trấn Yên thường xuyên xây dựng cái kế hoạch giao chỉ tiêu cho các cái cơ sở. Thế và các cái cơ sở đảng thì xây dựng cái kế hoạch bồi dưỡng và tạo nguồn. Để mà làm tốt công tác phát triển đảng viên thì phải thực hiện chặt chẽ các cái khâu, các cái biện pháp từ bồi dưỡng, tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, phân công đảng viên giúp đỡ đảng viên dự bị để trở thành đảng viên chính thức. Thì cái khâu bồi dưỡng tạo nguồn là quan trọng nhất. Có tạo nguồn thì mới có cái nguồn để phát triển đảng, thế và mới có được những cái quần chúng tốt, ưu tú để bổ sung đội ngũ cho đảng.
Thời gian tới, Đảng bộ huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số. Trong đó trọng tâm là đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh theo đúng nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 21, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.
Quý vị vừa nghe phóng sự Trần Yên chú trọng phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng trẻ hóa đội ngũ do phóng viên Thu Hương Lê Long thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Tổ quốc gọi tên mình do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả, dập dồn chẳng lười bùa vây. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên dáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đơn đau. Sóng biển đông, Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng. Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa, biết bao triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam. Biết bao triệu người lấy thân mình che chở.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này du khách thập phương, đặc biệt là các bạn trẻ đang nô nức tìm đến cánh đồng thôn 3 xã Dư Phiên để tham quan và chụp hình lưu niệm bên cánh đồng hoa đẹp đủ màu sắc. Đây là ý tưởng khởi nghiệp của một nhóm bạn trẻ tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Bước đầu tạo việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế.
Xuất phát từ ý tưởng đem đến cho những người yêu cảnh sắc thiên nhiên, trong đó đặc biệt là các bạn trẻ thích được hòa mình vào khung cảnh tuyệt vời và lưu lại những khoảnh khắc thú vị. Anh Vũ Bá Thọ tại tổ 58 phường Nguyễn Thái Học cùng một số bạn bè đã mạnh dạn thuê lại diện tích gần 2 mẫu ruộng ở xã Giới Phiên để gieo trồng hoa cánh bướm. Sau hơn 2 tháng, những luống hoa cánh bướm đủ màu sắc đã khoe sắc đẹp lung linh, thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham quan và chụp ảnh. Anh Vũ Bá Thọ, tổ 58, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi có thời gian đi làm việc nước ngoài bên Hàn Quốc thì tôi thấy ở những cái công viên hay những ven đường dân sinh của họ trồng rất nhiều các loại hoa, tạo một cảnh quan rất thanh bình, đầm ấm. Vừa cách đây 2-3 năm tôi có về Yên Bái, tôi thấy là ở Yên Bái mình các cảnh đồi núi mà các thiên nhiên nó ban tặng nhiều các cảnh đẹp, bây giờ chỉ cần nó thêm thắt một tí vào là nó sẽ có thể là thu hút được nhiều khách du lịch hay là tạo nhiều cái cảnh thanh bình hơn cho người dưới xuôi hay người nước ngoài người ta qua tham quan chụp ảnh.
Mặc dù thời tiết tại thành phố Yên Bái mưa nhiều, nhưng nhờ biết áp dụng tiến bộ khoa học và nghiên cứu thổ nhưỡng, anh Thọ đã gieo trồng hoa nở đúng thời vụ. Những luống hoa cánh bướm đua nhau khoe sắc tạo nên bức tranh phong cảnh lãng mạn, thu hút khách thập phương, đặc biệt là các bạn trẻ từ Trấn Yên, Văn Chấn và thành phố đến tham quan và chụp hình. Tranh thủ những ngày cuối tuần thời tiết đẹp, em Lê Tiến Đạt tại thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã cùng các bạn xuống đây để tham quan và ghi lại hình ảnh đẹp từ phong cảnh này. Em Đạt bày tỏ.
Đến đây thì nơi này thì gọi là đẹp rồi, xung quanh đây cũng đẹp mà. Học tuổi học sinh thì rất thích có những nơi đẹp như này, mà cháu rất là mong muốn ở Yên Bái thì có nhiều cái nơi phong cảnh đẹp như này để thứ nhất là để thêm làm nên cái tỉnh Yên Bái nó thêm đẹp hơn và có nhiều nơi chụp ảnh đẹp cho các bạn trẻ và nhiều người khác đến đây tham quan.
Vài năm trở lại đây, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, trong đó trào lưu chụp ảnh ngoại cảnh phát triển khá mạnh, đặc biệt là trong giới trẻ. Và những ngày thời tiết đẹp, dịp cuối tuần hoặc mùa cưới, nhiều người thường tìm đến các khu vườn hoa nơi có phong cảnh đẹp để lưu lại những bức hình kỷ niệm. Nắm bắt xu hướng đó, tại Hà Nội và một số địa phương khác, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư những vườn hoa đẹp, mở dịch vụ thu hút đông đảo người dân đến tham quan chụp ảnh. Có địa phương đã phát triển mạnh hình thức này để phát triển du lịch và các loại hình dịch vụ khác. Do đang trong quá trình phát triển và còn thiếu vốn đầu tư, nên anh Thọ và các bạn của mình chỉ mới đang duy trì ở quy mô nhỏ. Chị Hoàng Thị Biển, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái cho biết.
Theo mình thì để mà có một cái không gian này gọi là khá là mới mẻ, tức là ở nhiều nơi thì đã có rồi, nhưng mà ở Yên Bái này thì cũng một số nơi như là để chụp ảnh cưới thì cũng có, nhưng mà để giữa gọi là cũng gọi là từ thành phố ra đây cũng gọi là không phải là quá xa, chỉ đi có khoảng mấy trăm mét ra đến đây là cũng có được một cảnh khá là đẹp và nó gần gũi với thiên nhiên ấy. Nhìn gọi là để mọi giới trẻ này cả mọi người nữa để đến đây chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm. Nhưng mà theo mình nghĩ là cần phải đa dạng loại hoa hơn và mô hình rộng hơn thì là sẽ thu hút được nhiều người đến đây để tham quan cái thứ ạ.
Qua bước đầu phát triển mô hình hoa phong cảnh của anh Thọ và các bạn, đến nay đã thu hút trên 6.000 lượt khách thập phương đến tham quan và chụp ảnh. Với mức thu phí 20.000 đồng trên một lượt người đã đem lại hiệu quả nhất định. Từ việc hiệu quả đem lại cũng như nắm bắt được nhu cầu thưởng thức của các bạn trẻ và người dân, thời gian tới anh Thọ và các bạn tiếp tục mở rộng diện tích để đầu tư, phát triển các loại hoa khác phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của thành phố Yên Bái, nhằm thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Anh Vũ Bá Thọ, tổ 58, phường Nguyễn Thọ chia sẻ thêm.
Sau này nếu mà phát triển lâu dài thì tại vì nó tùy vào cái thời tiết của Yên Bái mình thì tôi sẽ cố gắng tìm được cái loại hoa thích hợp để trồng đúng mùa hè hoặc mùa thu để có thể tạo một cái vẻ đẹp riêng cho tỉnh, phát triển lâu dài.
Để thực hiện thành công ý tưởng khởi nghiệp của mình, anh Thọ và các bạn mong muốn được các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ về nguồn vốn cũng như tạo điều kiện có diện tích đất lâu dài để thực hiện ước mơ của mình. Việc mở các dịch vụ cho thuê vườn hoa chụp ảnh không chỉ là xu hướng mà qua mô hình này còn tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho thanh niên, góp phần tô điểm tạo nên diện mạo mới cho các vùng nông thôn, mở ra hướng phát triển kinh tế mới đối với các địa phương, trong đó đặc biệt là xã vùng hữu ngạn sông Hồng.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.